Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimô, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bỏ anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi câu lời khen Chúa.
Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Bé này nó uống sữa gì đó? Hả? Sữa mẹ. Sữa mẹ với lại sữa gì? Sữa ngoại. Sữa hộp. Sữa nào tốt? Sữa mẹ tốt hơn. Nhưng mà người mẹ có đủ sữa cho nó uống. Có em mới bà là nuôi con, có bao giờ mà nuôi từ lúc mà nó sinh ra đến khi mà nó dứt sữa mà chỉ uống sữa mẹ được?
Có.
Rồi có ai mà từ lúc sinh ra mà đến khi mà nó ngắt sữa đó, chỉ uống sữa hộp không? Có luôn ha. Tại vì trường hợp mà người mẹ không có sữa hoặc là bị mổ hoặc là bị bệnh ấy, không có uống sữa mẹ được. Ngày xưa chúng tôi còn bé hay là anh chị em mình lớn tuổi, đâu có sữa mà uống, đúng không? Đâu có sữa mà uống, phải không ạ? Mình chỉ uống sữa gì thôi? Nếu mà sữa mẹ không có thì uống gì? Nước cơm. Nếu mà nước cơm không có thì đi đâu? Đi bú rình. Biết đi bú rình không? Đây là ví dụ như là chị có con, mà bây giờ con chị đang có sữa, chị sang cái cô ốc đen này nè, cô ấy có sữa, đưa con chị sang cho nó bú rình, hiểu không? Gọi là đi bú rình, đúng không? Rồi ta thấy là mấy em mà bây giờ đó, đứa nào đứa đó cũng to, cao, rồi mọc. Lý do uống sữa nhiều, nhiều đến mức độ mà bị bệnh béo phì. Uống sữa nhiều quá. Và khi mà uống sữa nhiều, ta thấy là da nó chắc, thịt nó chắc, phải không? Mình nắm nó chắc lắm, nhất là mấy đứa con trai. Rồi ngày xưa ta thấy người Việt Nam mình cao, ai cao lắm được thước 7 là cao lắm rồi. Thường là mét 6 là trung bình, hoặc là mét rưỡi, mét 6, nào khá lắm ở mét 7. Mà bây giờ có khi mới đến 11, 12 tuổi nó cao tới mét 7, có đứa mét 8. Cao lắm. Nhiều khi bà mẹ đi giữa, rồi hai thằng con nó đi hai bên nó cao, giống như cái nhà thờ Đức Bà, giống như là Đức Bà, giữa tháp hai bên cái tháp nó cao, hai con nó to cao. Mà dù người mẹ không có to,
Ngày xưa ta cứ bảo là tại vì cái gì đó, cái gen từ mẹ nó nhỏ hay là bố nó nhỏ thì con nó cũng nhỏ. Nhưng mà thực ra có lẽ là vì thiếu sữa. Ngày xưa mình nghèo, cơm không có mà ăn sữa đâu ra, đúng không ạ? Như tôi bây giờ tôi lại không thích sữa nữa. Không phải là vì lý, không phải lý do là mình uống nhiều sữa quá mà mình chán, nhưng mà vì mình không có sữa cho nên mình không quen sữa. Bảo thôi tôi không uống sữa đâu, ra vẻ ngon lắm, rồi chắc lòng này cũng như uống sữa nhiều quá, bơ sữa nhiều quá giờ cũng chán. Bảo không phải, tại người xưa thèm quá mà không có, nó không quen mùi sữa. Bây giờ mà cái gì mà có mùi sữa ra tự nhiên mình cảm thấy nó ớn, phải không? Nó không quen mùi sữa thôi. Còn ta thấy đứa bé bây giờ nó ngậm chai sữa, tôi thấy dường như là từ sáng đến chiều lúc nào miệng nó cũng ngậm chai sữa. Có khi ngày nó tu hay bác bình, thậm chí tôi đến rồi cái đứa nó vừa ngủ vừa tu sữa có, nó vừa ngậm rồi nó vừa uống rồi nó ngủ lúc nào không biết mà miệng vẫn ngậm cái bình sữa. Tôi thấy là cái sữa là một cái chất dinh dưỡng rất là tốt từ bé, mà nếu mà được có sữa nhiều thì lớn lên xương cốt nó tốt. Và cầu thủ bóng đá hay là cầu thủ bóng rổ thì nó cao quá, là nhờ như thế đó. Chứ còn bây giờ mà cỡ tôi hay là cỡ ông kia mà sữa vô thì nó cũng chả to lên tí nào được, có khi nó còn đi đau bụng này. Vì nó không có quen, nó không quen là đau bụng liền. Tôi vừa vô gọi cho ly sinh tố, nhưng mà cho ly sinh tố không sữa, có sinh tố có sữa mà tự nhiên mình thấy nó không ngon vì nó không có quen mùi, mặc dù nó tốt. Thế có nhiều người bảo cha chịu khó uống en xua đi, bây giờ nó xương cốt già lão rồi, nó cần nó tốt lắm. Thì đứa cháu tôi nó cứ nhắc chừng phải uống linh, bác ơi uống sữa chưa, bác ơi uống sữa chưa, là nó quậy 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 đưa lên trước mắt, uống xong rồi nó cầm cái ly đi, nó mới chịu đi xuống. Cái sợ âm đẻ rồi mình lại lười mình không uống. Rồi mấy người khác cứ tưởng là mình chê sữa mà không phải chê, nhưng mà tại vì nó không quen. Nhưng mà nếu mình không quen thì mình không uống có nên không? Có nên không? Không. Cái đó chắc chịu khó uống đi cho nó khỏe. Mà vì mình không thích, mình để ý có cái mình không thích nhưng mà nó bổ thì mình cũng nên dùng, có cái mình thích mà nó không bổ thì mình ngừng dùng. Có những thứ nó thí dụ như chất béo chẳng hạn, ăn thịt gà thịt vịt ấy. Thích ăn cái gì? Gà chút ngon lắm, phải không? Chứ còn là cái miếng thịt và cái đùi nó nghĩa là gà công nghiệp đó, nó to đùng đó, một cái nạc đó, cắn vô nó sắc sơ lắm. Nhưng mà cái miếng da đó, đúng không ạ, mà nó giòn giòn chấm muối chanh chẳng hạn, hoặc là nó gà chiên thì ăn cái miếng da nó vẫn ngon hơn, phải không? KFC gà chiên mà bỏ cái da đi là mất ngon. Nhưng mà khổ nỗi ăn da thì bị cái gì? Cholesterol. Mà khổ như thế, biết là nhưng là không tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó ngon thì mình lại thèm, lại thích. Còn những cái rõ ràng nó bổ, nó không hại, nhưng mà mình không thích, mình không thèm, cho nên mình không ăn, không uống. Vậy thì mình lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái nào? Hả? Không thích mà bổ. Hoặc là chọn cái mình thích, thích mà không bổ, hoặc bổ mà không thích. Nếu mình chọn bình thường thì chọn cái mình thích chứ. Bình thường lựa chọn tự nhiên, lựa chọn cái tôi thích. Nhưng mà khi mình lựa chọn cái tôi thích là mình lựa chọn theo cái bản năng, bản tính tự nhiên của mình, khỏi cần suy nghĩ. Cái thích có cần phải suy nghĩ không? Không. Nhìn nó hoa đẹp có cần phải suy nghĩ không? Ngó kỹ coi nó có đẹp hay không. Có phải nó không đẹp rồi mình ngó kỹ nó thành đẹp không? Không, nó đã không đẹp là không đẹp, đúng không ạ? Gặp một cái cô này mà xin lỗi, vì càng ngó kỹ thì sao? Xấu. Tôi không biết rồi nhá. Tôi không biết, cô đi ngang qua này nhá. Thì mình thấy rõ thôi. Cái đó đương nhiên là Nhất là khi mình mà đeo cái cặp kính lúc hay kính hiển vi mà nó phóng to ra, một người đẹp mà mình lấy kính hiển vi mình soi, các bạn thấy đẹp nữa không? Đẹp chua tôi, nó núi đồi, nó lồng lộng, nó thùng lũng, nó sâu hoắm xuống ấy. Đấy không ạ? Mà nhìn thoáng qua thì đẹp lắm, nhưng mà lấy kính hiển vi mà sông soi thì thấy không chịu nổi. Lúc mà tự nhiên tôi đang nhìn soi gương ấy, tôi chải đầu ấy, tôi nhìn tôi, ủa, mình cũng được ấy chứ, cũng còn trẻ ấy chứ. Nhưng mà lấy cái kính mà đeo vào, tại vì là kính lão cho nên nó phóng to ra để đọc sách. Mình đeo kính và mình soi gương, lại chúa tôi, ai đây, ông lão nào đây, cụ mấy tuổi rồi cụ. Mình không nhận ra mình nữa, sao nó lão thế nhỉ. Thế nó càng to bao nhiêu thì nó lại càng thấy không ra làm sao cả. Không ra làm sao cả. Cho nên thưa anh chị em, khi trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình cứ hay soi soi người khác, thấy mình thật, nếu mình hay soi soi người khác, nếu mình thích soi soi người khác, nếu mình thích trẻ sợi tóc làm tư, thì mình không thương được ai. Không thương được ai. Mình càng soi mà thì càng thấy xấu, sao mà thương nổi. Đó, cái cô vừa đi ngang qua tôi thấy đẹp, mà mấy anh chị lại gần lấy cái ngày vi mà soi quay, lại chua rồi, thì thấy không thể nào. Người có hoa hậu, hoa gì, hoàn vũ hay hoa hậu biến gì nó cũng thấy thôi à, đúng không ạ? Thì đôi khi trong cuộc sống mình tập là có những cái mình nên tổng quát thôi, có những cái mình nên khái quát thôi, có những cái mình nên chung chung thôi. Chứ còn mình cứ xăm soi từng người một, không sống được với ai, mà cũng không ai sống được với mình. Thôi không chơi được với mẹ đâu, mẹ đó nó xăm soi dữ lắm. Tại vì cứ ngồi ở nhiều phân tích người này thế này, người nọ thế nọ, người kia thế kia, họ phân tích đến mức độ mình thấy sợ luôn, bảo vậy thì còn ai là tốt trên cõi đời này. Nhưng mà Kinh Thánh nói cho mình rõ rằng là chẳng có ai tốt cả. Và chính như vậy không ai tốt cả, cho nên mới cần được xót thương. Mình có hai khía cạnh. Nếu mình xăm soi để mình thấy chẳng ai tốt cả, thì mình càng nghiệm ra rằng là mọi người chúng ta đều không tốt, mà còn được sống như thế này, còn được như thế này thì tất cả là nhờ lòng thương xót của Chúa. Thấy chưa? Còn nếu mà những người mà tiêu cực mà cứ xăm soi rồi cuối cùng chán lắm trời, cuộc đời này nó chán lắm trời, chẳng có chơi được với ai, có thấy ai cũng sao, các người ngoài cũng vậy mà vô nhà giọng, thấy các cha các thầy các sư ai cũng làm sao cả, và đúng ai cũng làm sao, tại vì mày cũng làm sao ấy. Thế mình khi mình thấy ai cũng làm sao thì chính mình cũng làm sao rồi, mình mới vậy chứ, thế không ạ? Cho nên khi mình sống với người khác, mình tập cũng tập thực hành lòng thương xót bằng cách là mình phớt, có những cái phải phớt lờ đi, có những cái mình cứ giả như không thấy, thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, tập như vậy nữa thôi thưa anh chị em. Còn đối với người tai thính quá, ta nói gì cũng chăm chăm nghe, nghe rồi khổ hay làm gì, nó đang sầm xì thôi kệ nó sầm xì, có nghĩa là nó không muốn nói to, mà nó không muốn nói to có nghĩa là nó không muốn cho mình nghe. Vậy thì ngu gì nghe, nghe chỉ có tức thôi, thế không ạ? Mình nghe mình dễ tức lắm, tại vì chắc là nó đang nói mình, cho nên là cố gắng nghe, mà nghe câu được câu chăng lại càng tức hơn, phải không? Trên tự mình làm khổ mình thôi, có ai làm khổ mình đâu. Họ nói nhỏ, họ không muốn được nghe thì thôi, khỏi nghe, đừng có suy nghĩ gì nữa. Nó nói nhỏ vậy là chắc có ý gì, chắc là nó nói gì về mình, mà mình nghe nó nói gì. Nghe mà như không nghe, cái nó muốn nói gì nó. Thế không ạ? Rồi mắt mình cũng vậy nữa, tinh quá, liếc ngang liếc dọc cái gì cũng thấy. Đấy, tao mày không để ý tao thấy mà, tao thấy trai nhìn nó mà, ôi lại chúa tôi, thế mình để ý nhiều quá rồi mình khổ, máu ghen lồng lên, lộn lên, sao thấy mà như không thấy, tại vì nó không có dính gì đến mình. Thưa kệ chuyện của người ta, kệ người ta, ta muốn ngó ai ta ngó, ta muốn nhìn ai ta nhìn, người ta muốn liếc ai ta liếc, người ta không liếc mình tức giận, hả? Không liếc mình tức là sao? Thưa kệ, có những cái trong cuộc sống mình như vậy thưa chị em, mà đó là cách mình thực hành lòng thương xót đấy. Đó là cách mình thực hành lòng thương xót, là có những cái mình thoáng thoáng, thấy không ạ? Thoáng thoáng lại khai như vậy được rồi, thì phân tích kỹ quá rồi ngồi xăm soi kỹ quá rồi nghe kỹ quá rồi cũng nói kỹ quá. Có những người ăn chẳng bao giờ thấy món nào ngon, tại vì người cái gì thấy nó làm sao. Ừ, thì dê này có mùi hoi hoi, cha ơi cha có thấy không? Không, tạo thấy ngọn. Mày phải sướng không? Người có nó có hoi hoi hay không? Này chưa làm kỹ, chắc là rửa chưa sạch thì kệ nó. Mọi người ăn thì mình cứ ăn đi, chết gì đâu. Chết thì chết hết, đau bụng thì đau bụng hết, chứ có gì đâu. Cái kỹ quá không có được, cuộc sống này kỹ quá không được. Mũi thính quá cũng mệt lắm mà. Thấy không? Người ta vừa mới vô chẳng ai sau, cái con này nó rẻ tiền. Ủa kìa. Người ta bôi gì kệ người ta, người chi rồi kêu, thế không à? Cho nên mình, cuộc sống mình, đó là cách mình thực hành lòng thương xót đấy chị anh chị em. Có những cái mình phải thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe. Như vậy thì thấy nó nhẹ lắm. Còn suốt ngày cứ xăm xăm soi soi, rồi cứ suy đi rồi lại tính lại, rồi nghĩ tới nghĩ lui, nó còn ngồi nó vĩnh vĩnh, nên chắc con này nó vĩnh vĩnh, nó kiểu lắm. Mà không biết nó lên quay Mỹ, Chúa tôi lên quay Mỹ, nó lên quay Mỹ bảo cái con này nó kiểu lắm, nó vĩnh điêu, cứ vĩnh lên, thấy không ạ? À? Rồi nói con này nó nhìn đời nửa con mắt. Khi nó bị đau mắt thì nó nhìn đời nửa con mắt gì đâu mà sao mà cứ phải để ý cái mắt cái miếng có làm gì vậy? Thì em thấy không? Nó cho nên mình cũng tập đó. Thì Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng là: anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Đọc lại câu đó đi. Đứa bé mà nó thiếu sữa nó làm sao? Không, cứ đút gây bình sữa là nó nín. Thường ạ, hoặc là người mẹ đang mà dỗ mãi là không nín, vạch vú ra cho nó bú hay là nó nín, thì nó khao khát sữa. Đứa bé thì như trẻ sơ sinh, anh em ấy khao khát. Khao khát gì? Sữa tinh tuyền. Sữa tinh tuyền đó là sữa gì? Ôi chú, ông kia lại ăn chúa bà. Não em chúa. Sữa tinh tuyền. Chúa rồi sữa tinh tuyền. Anh như trẻ sơ sinh, chứ tôi có bảo là mình là trẻ sơ sinh đâu. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Đọc nguyên câu đó không là mình thấy phải xét lại rồi. Mình có khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa. Mình cũng khao khát đấy, nhưng mà mình khao khát cái khác. Khao khát danh vọng, khao khát quyền lực, khao khát chức tước, khao khát địa vị, khao khát nhà cao cửa rộng, rồi khao khát sắc đẹp, khao khát sắc dục, đủ mọi thứ khao khát. Cái gì cũng khao, cái gì cũng khát. Mỗi một cái không khao khát là thế mới khổ. Mà cái điều đó mình thấy, ai là người buồn? Chúa buồn. Lời Chúa như hạt giống gieo vãi bờ cỏ, bụi cây, rồi đá sỏi cũng gieo vãi hết. Lời Chúa đến với mọi người không phân biệt. Không phải chỉ đất tốt thì mới gieo. Bình thường chúng ta là những người mà đi gieo, có ai mà đi gieo vào đá không? Có ai gieo vệ đường không? Có ai gieo bụi gai không? Mình chọn cái gì? Đất tốt. Mà đây Chúa đưa chủ ngôn nói người gieo giống đi gieo tùng vãi hết lời của Chúa, cho không biếu không.
thấy lòng quảng đại của Chúa, thấy lòng thương xót của Chúa. Đâu phải là cái bà này thì mới cho nghe lời Chúa, còn cái ông kia râu ria như vậy mà nghe lời Chúa cái gì nổ, thôi đi ra đi. Có không? Không, không có. Hay là chỉ những người mà được ngồi hàng ghế, ưu tiên ghế danh dự ở trong nhà thờ, trong hội đường, trong nhà nguyện thì mới được nghe lời Chúa, còn những người mà ngồi lóc ngóc dưới kia không được nghe lời Chúa. Cũng có ở cái chỗ là mình không bắt loa cho người ta. Nhiều khi ưu tiên quá, loa cho những người ngồi trên, ngồi mát lại còn ăn bắt vàng, còn thằng kia ngồi nóng thì ăn gì? Bắt mẻ, bắt vỡ. Bắt đất đã là đỡ, ngồi đất thì có. Tức là ngồi đất thì chớ, nắng thì chớ, mà chả cho cái loa đó cho họ nghe lời Chúa gì cả. Rồi người ta muốn nghe lời Chúa mà cái âm thanh nó chắc chúa quá, ta nghe cũng không có được. Mình đầu tư mọi thứ nhưng mà lại quên mất phần âm thanh. Nhà thờ có đẹp mấy thì đẹp, cung thánh có sang mấy thì sang, nhà thờ có to có rộng mấy thì to thì rộng, nhưng nếu mà âm thanh nhà thờ mà không nghe được thì vứt đi. Chẳng ai muốn đi lễ như nhà thờ như vậy. Tại vì người ta đi, người ta khao khát để nghe lời Chúa, mà nghe cứ oang oang oang, như nó trên nó vọng xuống khó chịu lắm. Mà ngay cả chúng tôi mà đọc lời Chúa rồi mình giảng mà gặp âm thanh nó không ra gì, tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng. Tự nhiên mình cái nguồn cảm hứng của mình nó cũng bị tắc nghẽn. Thấy không ạ? Mà âm thanh mình nói lên nó ngọt, nó rót vào tai thì tự nhiên cái người nói cũng như người nghe cảm thấy rất là hứng thú trong đó. Cũng giống như cô ca sĩ, cho dẫu mà có siêu sao đi nữa, cô dẫu mà siêu ca sĩ đi nữa mà gặp cái loa rè thì có ca gì nữa không? Cũng vứt đi à. Rồi chứ nhiều khi tôi đi đường tôi thấy mà sao mà hát hay quá, tôi dừng lại như bán kẹo kéo. Phải công nhận hát hay, cái âm thanh hay thật. Đôi khi cái giọng nó như vậy mà nó vô cái âm thanh nữa mà nó hợp á, nghe bán kẹo kéo mình đứng lại nghe hết bài đưa kẹo kéo lên bán, dù kẹo kéo dở cũng phải mua, nghe cứ nghe mãi. Tôi bảo sao mày không kiếm cái gì mình bán kẹo kéo, muốn nghe nhạc của mày ta phải ăn kẹo kéo nó chán lắm, mình bứng đi cái gì nó còn ngon nữa mà bán. Thì mình thấy rằng là đi tham dự thánh lễ cái âm thanh mà để truyền đạt lời Chúa cũng quan trọng lắm. Cho nên đáng lý ra xây nhà thờ thì phải đầu tư đầu tiên là cái âm thanh, rồi kết hợp với một kỹ sư xây dựng ấy, kết hợp với lại kỹ sư về âm thanh, hai người phải phối hợp với nhau. Rồi với ông kiến trúc nữa, vẽ như thế nào, rồi cái xây bằng chất liệu như thế nào để cho âm thanh nó không bị vang, nó ấm, nó không bị dội. Người xây nhà thờ xong hết rồi cả mấy chục tỷ lắp âm thanh vô chết luôn. Ông nhớ giờ đập nhà thờ đi xây lại, rồi cái tường giờ ông nhớ đập đi, toàn bằng kiến, kiến thì nó vô cứ oang 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 nó dội lại. Chứ cái âm thanh thương chị em, chúng ta thấy phòng karaoke nó phải cái tường nó bằng cái gì chứ đâu phải bằng cái tường không, mà tường xây đâu, nó phải có cái lớp cách âm rồi đủ thứ, nhiều thứ lắm. Thì để mà lời Chúa đến với con người ta cũng vậy, đó là nguyên cái việc mà tôi nói về cái phương tiện. Người đọc lời Chúa, người giảng lời Chúa, người cái âm thanh phát ra để cho người ta khao khát nghe lời Chúa. Có khi người ta khao khát nghe lời Chúa nhưng mà vô cái âm thanh đâu có được, làm cho cái nguồn khao khát nó cũng mất hết. Có khi người ta khao khát nghe lời Chúa mà vô giảng đi đâu, giảng trên mây trên gió, người ta cũng tự nhiên cảm thấy bị tắc nghẽn. Người ta không khao khát nghe lời Chúa đó, mà vô thấy đọc mấy trang A4 từ trên xuống dưới cứ đọc, rồi người ta cũng cảm thấy không còn cái hứng nữa và thấy mệt, nghe nó mệt lắm. Không biết người đọc có mệt hay không nhưng mà người nghe mệt lắm. Dường như người đọc không mệt, thì mình đọc tới 4 trang mà vẫn cứ tiếp tục đọc trang thứ 5 thì chắc là không mệt. Như anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên như đứa bé, nó được uống sữa nhiều và đứa sữa tốt thì nó mau lớn, xương cốt nó cứng cao ráo. Thì khi mà mình khao khát sứ tinh tuyền là lời Chúa, thì nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Mình được lớn lên nhờ lời của Chúa, cũng như đứa bé được lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, thì đời sống tâm linh mỗi người mình phải được lớn lên nhờ lời của Chúa nuôi dưỡng mình, mới gọi là lương thực hằng ngày. Trong mấy cuốn suy niệm lời Chúa, thay vì nói là suy niệm lời Chúa thì họ đây là lương thực hàng ngày. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô. Mình đi tham dự thánh lễ có tiến lại không? Ta thấy là mình cứ thực tế mà áp dụng này trong cuộc sống này. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá sống động bị người thợ xây loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Vậy mà đến tham dự thánh lễ luôn luôn tôi thấy ba hàng ghế, bốn năm hàng ghế phía trước vẫn trống, mà có mời lên khó vô cùng, mời lên khó vô cùng. Ấy thế nhưng mà có buổi trình diễn văn nghệ cái là đến từ sáng sớm mà nó dành những buổi ghế đầu. Hoặc là vé thì nhiều vé đó hạn 2 triệu người ta cũng mua cho bằng được. Đi coi đá banh chẳng hạn, đi coi văn nghệ chẳng hạn. Muốn coi cho rõ mặt cái ngôi sao ca nhạc, cho rõ mặt cái tài tử điện ảnh. Ấy vậy mà một Thiên Chúa hiển hiện làm người ở giữa chúng ta là chính Đức Giêsu Kitô ở trong thánh đường, mà mình lại không muốn tiến đến gần Ngài. Đến lúc mình cầu nguyện cũng thế, thưa anh chị em, mình cầu nguyện cũng vậy, mình không dám lại gần Chúa, tại vì có thể là mình sợ, có thể là mình ngại. Mà tại sao mình sợ, tại sao mình ngại? Mình sợ, mình ngại là vì mình không biết rằng là đến sẽ như thế nào. Mình ngại vì lý do là mình không thấy mình xứng đáng để lại gần. Con ngại con gặp cha lắm, vì con thấy con thế này thế nọ thế kia. Em, anh cũng không dám gặp em, tại vì anh thấy là mình là đũa mốc mà không dám tròi mông son. Cho nên là gặp em anh ngại lắm, anh chỉ là thằng cu ly, anh chỉ là người công nhân quèn, còn em là con ông giám đốc, anh là công nhân, có dám lại gần em không? Thế mình ngại mình như vậy à? Thì đối với Thiên Chúa, một là mình mắc cái mặc cảm tội lỗi hèn hạ xấu xa, mình không dám đến gần. Hai là mình sợ rằng lỡ mình đến Chúa thấy rõ tội mình, Chúa phạt thì chết. Cho nên chúng ta luôn để Chúa ở trên cao, cao vời khôn với, rất luôn để Chúa ở trên cao. Tham dự thánh lễ cũng vậy, và mình cầu nguyện cũng vậy. Trong khi đó mình thấy rõ rằng là nếu mình thực sự mình yêu mến Chúa, giống như hai người yêu mến nhau thì họ phải lại gần nhau chứ, đúng không? Càng gần càng tốt chứ. Vì thì mình tự hỏi rằng lòng yêu mến của mình dành cho Thiên Chúa như thế nào. Mình nói nhiều về lòng thương xót Chúa dành cho mình, rồi khi mình nói là công đoàn lòng thương xót Chúa hay là lễ lòng thương xót Chúa, người ta cứ bảo nói sai, chỉ có Chúa thương xót mình, sao mình thương xót Chúa. Đồng ý là lòng thương xót phát xuất từ Thiên Chúa. Chúa thương xót mình và Chúa cũng mong muốn mình đón nhận lòng thương xót ấy. Chúa mong muốn mình mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà khi mình mở lòng ra, mình đến với Chúa, mình tâm sự với Chúa, tức là mình tỏ lòng thương xót Chúa, đâu có gì sai, đâu có gì sai. Trong nhật ký lòng thương xót Chúa lên linh hồn tôi, thánh nữ Faustina, Chúa nói ta khao khát, ta khao khát được con yêu mến, ta khao khát được con đón nhận lòng thương xót của ta. Con càng mở ra hết mức để đón nhận lòng thương xót của ta bao nhiêu thì ta càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Và ta rất buồn, rất cô đơn khi mà không ai đến đón nhận mà họ còn nghi ngờ lòng thương xót của ta. Ta buồn lắm, ta cô đơn lắm, ta đau khổ lắm. Vậy thì mình thương xót Chúa,
đâu có gì sai. Mà mình thương xót Chúa bao nhiêu thì Chúa cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Và mình thương xót Chúa, mình đến với Chúa bao nhiêu thì mình lại cũng được Chúa thương bấy nhiêu. Cho nên anh em hãy tiến lại gần. Thì Đức Giêsu Kitô là viên đá sống động bị thợ xây loại bỏ.
Thôi đừng chơi với nó, nó bị nhà dòng loại rồi đó. Chơi với nó rồi mang tiếng. Thôi đừng chơi với nhỏ này, nhỏ này nó bị bố mẹ nó đuổi khỏi nhà, có dám chơi không? Thôi cái ông thầy đó bị nhà dòng loại đó, đừng chơi với ông. Tôi thấy là những người bị loại chẳng ai dạy gì mà chơi.
Vậy mà cái viên đá này bị thợ xây loại này, mà lời Chúa bảo rằng hãy đến với cái viên đá bị thợ xây loại đi. Kỳ lạ chứ. Cho nên đó là cái cớ vấp phạm cho những người không tin, cho người Do Thái. Tại sao lại đến với viên đá thợ xây loại bỏ? Bỏ rồi còn thôi đến làm cái gì? Nhưng mà con người loại bỏ thì chính Thiên Chúa lại tuyển chọn. Những con người bị người ta ruồng rẫy, những con người bị người ta khinh chê, những con người bị người ta sỉ nhục, những con người mà bị người ta hạ xuống tận bùn đen, thì chính Thiên Chúa lại lựa chọn những cái con người ấy. Thế gian sỉ nhục, anh em ấy vui mừng khi vì thầy mà bị người ta khinh chê sỉ nhục, phải vui mừng vì tên các con được ghi trên trời rồi. Phúc cho anh em khi bị bắt bớ, khi bị sỉ nhục, khi bị người ta loại trừ vì danh thầy. Cho nên khi mình đến với Đức Giêsu, mình thấy có một điều, đó là chính Thiên Chúa Cha đã không loại trừ Đức Giêsu, thế gian loại trừ Đức Giêsu, nhưng Thiên Chúa Cha lại lựa chọn cái viên đá thợ xây loại bỏ mà đặt nó trở thành đá góc tường, để nhờ danh Đức Giêsu Kitô mà ta được cứu độ, để chỉ những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì mới được cứu mà thôi. Khó hiểu lắm chứ. Nói, bà Sơ này nó bị loại rồi phải không Sơ? Có ai dám chơi với Sơ đâu. Đấy, nhưng mà chơi với Sơ thì là được cái này được cái kia. Thôi ngu gì, chơi với Sơ thật chứ chơi với Sơ loại thì... Hồi xưa còn mặc áo Sơ, còn Sơ bị loại ra cái Sơ. Có mà Sơ. Rồi Sơ. Thấy chưa? Có mà Sơ. Rồi Sơ. Ta thấy rõ ràng con người ta thế gian đối xử với nhau như vậy thôi. Vậy mà Chúa làm ngược lại hết. Thì khi mà anh em mình đi làm việc cho Chúa, khi mà anh em mình đi loan báo tin mừng, khi mà anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có thể anh em cũng trở thành những viên đá bị cộng đoàn loại bỏ. Có thể anh em cũng trở thành những viên đá bị người ta loại trừ. Nhưng Chúa dùng chính những cái bị loại trừ đó để làm chứng cho Chúa đấy. Ông thấy đúng không? Nhiều lần ông đi cũng bị người ta loại trừ phải không? Nhiều đi bị người ta nói bóng, nói gió, nói xấu, rồi nói hành, nói tỏi, nói xin, nói sọ phải không? Tức lắm phải không? Nhưng mà đừng tức nữa, đừng buồn nữa. Chúa Giêsu mà còn bị loại bỏ chi mình, mà Thiên Chúa lại dùng những cái mà thế gian loại bỏ, làm gì Chúa mà làm đi. Thấy không ạ? Mình tín thác là như vậy, lạy Chúa dù cho con có bị loại bỏ, nhưng mà con vẫn tín thác vào Chúa, như Đức Giêsu vẫn tín thác vào Cha của Ngài. Cho nên khi mình gặp khó khăn thử thách, mình nhìn lên Chúa, hãy chạy đến với Đức Giêsu, viên đá sống động. Thì người mù trong bài tin mừng ngày hôm nay là như vậy. Mặc dù bị người ta loại, khi mà anh ta muốn đến gần Chúa Giêsu thì người ta làm gì? Ngăn cản. Ta loại hai cái. Thứ nhất, anh ta là người gì? Người mù, đó là một người bị khuyết tật rồi. Thứ hai, anh ta là người thế nào? Ngoại đạo. Thứ ba là anh ta là người thế nào? Ăn xin ở bên vệ đường, thấp hèn. Thế chưa? Bị loại bỏ hoàn toàn. Xã hội nó loại, con người loại, cộng đoàn loại. Anh ta là thứ đồ quá bỏ đi rồi. Vừa bị khuyết tật về thân xác, vừa bị khuyết tật về phần tinh thần, cứ là không được người ta đón nhận. không được người ta đón nhận, mà người ta thương chị em ác đến mức độ mà quát nạt bỏ anh ta im đi. Anh ta làm cái gì? Vương nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Xin Chúa xót thương con. Trong lời kinh, trong thánh lễ, rất nhiều lần mình được lặp đi lặp lại: xin thương xót con, xin thương xót chúng con, xin rủ lòng thương xót chúng con. Nhiều lần lặp đi lặp lại cái lời này trong thánh lễ. Có ai cấm mình không? Vì anh xem tưởng tượng mà mình vừa mới xin Chúa thương xót chúng con, cấm, chịu nổi không? Thì mình càng hát to lên: xin Chúa Kitô thương xót
chúng con,
cũng cầm ngay đi không?
Xin Chúa thương xót chúng con,
càng hát to lên, càng hát to lên. Thì cái thế anh chị em thấy là mình đối nghịch giữa hai cái chuyện, cũng là con người với nhau, cũng là con người với nhau mà không biết xót thương nhau. Đáng lẽ người sáng mắt phải xót thương người mù mắt chứ, ta gọi là dầu hai con mắt khó hai bàn tay. Anh chị em thử tưởng tượng một bữa mình đau mắt của nó khó cỡ nào, thấy không ạ? Đau mắt nó khó cỡ nào mà người ta bị mù mắt, người ta không nhìn thấy gì, người ta kêu lên là lạy con vua David, xin thương xót con. Người ta có nói gì sai không? Ta có nói gì sai không? Ta có kêu cái gì sai không? Họ có nói là đả đảo ông Giêsu Nazareth không? Mà tại sao lại cấm? Tại sao lại cấm? Ta nói về lòng thương xót Chúa có gì sai không? Có gì sai không? Tại sao phải cấm? Không thích thì cấm. Cho nên rõ ràng là mình làm theo cái cảm tính của mình, thích hay không thích. Thích thì cho, không cần biết đúng sai. Mà không thích thì cấm, cũng không cần biết đúng sai. Con người ta nó để cho cái cảm tính nó điều khiển nhiều quá, không còn lý trí. Con người là con vật có lý trí, mà mình không sử dụng lý trí thì mình là con gì? Thấy chưa? Mà cứ cấm, chả biết đúng sai, chả có lòng thương xót gì cả. Nó kêu là lạy con vua David, xin thương xót con, chứ nó có chửi con vua David đâu. Nó có nói gì đụng đến chính trị chứ em gì đâu. Nó có nói đụng chạm đến ai đâu. Mà tại sao cấm? Đến đây tôi vẫn cứ thắc mắc hoài, tại sao con người ta lại đối xử được như vậy? Đáng lẽ phải thương, phải xót chứ. Mình là người sáng mắt mà mình không giúp gì được cho anh ta, mà có người có thể giúp được cho anh ta, thì đáng lẽ ra phải dắt anh ta lại với Chúa Giêsu mà nói: thầy ơi, xin thương xót anh mù này đi. Thầy ơi, anh không thấy đường, tội lắm. Tôi thấy nhiều người trong cộng đoàn lòng thương xót cho đã làm công việc ấy. Nãy có anh chị trai, có người ngoại đạo bị ung thư, mà chị muốn số điện thoại của cha, chị muốn gặp cha lắm. Con đưa chị lại, bảo sao vậy? Để cha cầu nguyện cho chị tội nghiệp. Chị người ngoại đạo, chị khao khát lắm. Anh chị em thấy nhiều lắm, nhiều người trong cuộc đời tôi giúp Chúa hàng ngày tôi gặp nhiều, hoặc là nhắn tin, hoặc là email, hoặc là điện thoại, mà có xin cho họ đâu. Toàn là xóm con có một người bị như vậy, mà họ có nhờ người ấy đâu. Tại vì tôi hỏi tại sao chị biết, thì con thấy như vậy con thương thôi. Con thấy Chúa cứu nhiều người như vậy thì con thương, con đi con nói với cha thôi, chứ con đâu có họ hàng, đâu có quen biết gì. Rồi bên Mỹ, thậm chí mà người Việt Nam mình hay bên Úc, xin cho một người Ấn Độ, xin cho một người da đen, người Mỹ gì đó, bảo con làm trong sở, con thấy anh như vậy con tội nghiệp thôi, chứ con đâu quen anh. Người anh cứ thấy con cầm cái máy con nghe, anh chẳng hiểu gì cả. Anh hỏi mày nghe gì, mày nghe hoài vậy, cái ông nào mà nói suốt vậy. thì con bảo là lòng thương xót Chúa. Cái ông cha này ông cầu nguyện rồi người ta được chữa lành, người ta lên làm chứng vân vân. Thì ông bảo vậy thì mày nói ông cầu nguyện tao với. Thì con cậu nói anh không biết cha mà anh chẳng biết Chúa, nhưng mà biết đâu nhờ cái tấm lòng của cái cô này mà Chúa chữa anh ta hay sao, và biết đâu nhờ cái tấm lòng của cô này mà anh ta nhận được Chúa thì sao, Chúa chữa và anh ta nhận được Chúa qua cái tấm lòng của cô ấy. Anh chị em thấy, tôi thấy nhiều người gì rất là hay ở chỗ đó đó. Thưa cha, con đọc báo thấy có trường hợp rất thương tâm, cha cầu nguyện cho một em bé nó bị bỏng vì nó có 3 tuổi, mẹ nó nấu nồi cháo rồi sơ ý thì sau đó đứa bé nó bước nguyên vào trong cái nồi đó, cháu đang sôi sùng sục vậy, lột hết ra. Có nhiều trường hợp thương tâm lắm, họ bảo thưa cha sẽ cầu nguyện cho họ. Thì tôi thấy rằng là đó là cách mà ngày hôm nay con người ta đang thực hành lòng thương xót đấy. Trong khi đó bài tin mừng thì ta thấy là những con người mà họ không biết thương xót, mà ngày hôm nay không có nhiều người như vậy. Thay vì dẫn người ta đến với lòng thương xót của Chúa thì lại cấm không cho người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cấm không cho người ta rao giảng lòng thương xót Chúa, cấm không cho người ta làm chứng về lòng thương xót Chúa, rồi đứng thọc gậy bánh xe, rồi bôi nhọ, rồi vu khống, rồi thì giá vạ đủ thứ hết. Tưởng là ngày xưa nó như vậy mà bây giờ nó cũng cứ như thế, cái sự dữ nó đâu có bây giờ nó ngưng. Bao lâu mình còn sống trên trái đất này thì bấy lâu Chúa còn cho phép cái sự dữ nó xảy ra. Để làm cái gì? Nó thử thách con người. Nó thử thách con người. Vì Chúa nói với Faustina rằng là nếu cần ngay trong tích tắc ta có thể phá tất cả những sự dữ đi được. Tại vì sự dữ ấy là ta cho phép nó mà. Thì ta cho phép nó thì ta có quyền cấm nó chứ. Má hay cho con đi coi xin đấy. Được rồi con đi đi. Đang coi con ghê, về ngay cho tao. Chán chưa rửa đi xin đấy gì? Phải về không? Về chứ, ta cho phép thì ta có quyền cắt phép mà. Chú cho phép sự dữ nó xảy ra thì chú có quyền lấy đi cái sự dữ ấy. Nhưng mà nếu mà chú lấy đi sự dữ ấy, mình còn tin thác vào Chúa không? Tại vì mọi cái ngon lành mình đều tin thác, thì cái tin thác nó chưa chắc là thật. Cái tình yêu mà không có gặp qua những trở ngại chưa chắc tình yêu thật. Lửa thử vàng, vàng là vật mà vô tri mà còn phải thử bằng lửa, không chỉ lòng tin của mình. Cho nên là những chính cái anh mù này cũng bị thử thách. Chứ không dùng con người này để mà thử thách anh mù này chứ. Chú bảo là ta, Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó cản trở những người đi loan truyền. Và có khi nó dùng chính bàn tay của con người để cản trở, dùng chính những người đạo đức để mà cản trở công việc này, dùng chính những người mà nhân danh Thiên Chúa để mà cản trở công cuộc này không chừng. Vậy thì anh mù này cũng được thử thách. Nếu mà anh ta không kiên trì, ta cấm như vậy, anh làm gì? Làm gì dữ vậy? Cho gần thì thôi. Dữ vậy? Nè, làm như ham lắm. Đúng không? Ta hay bị cái tật đó. Làm gì dữ vậy? Làm như ham lắm. Là không thèm, không thèm, không thèm. Dù là bụng đói, nhưng mà tức quá, ta không thèm ăn. Chụp về ăn cơm nguội. Giận, không thèm đi công tác. Để đi công tác xong nằm nhà khóc. Đó mày. Đấy không? Thế mình hay giận lấy. Mà mình khi mình giận lấy như vậy là mình mất cơ hội. Một cơ hội tuyệt vời để Chúa thử mình mà mình để mất cơ hội đó. Giống như là cái đứa mà nó đi thi, đáng lẽ nó cố tí nữa thì nó làm bài đậu rồi, nhưng mà nó thấy khó quá, không làm nữa, bỏ. Không bao giờ có được cái bằng tú tài. Dù là từ năm 18 thi đến năm 81 vẫn không bằng, không đậu được cái bằng tú tài. Vì cái tới khó là bỏ, tới khó là bỏ. Thì mình đi theo Chúa cũng vậy, đi theo lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mà cứ hơi gặp cái thử thách, hơi gặp cái gì mà đụng vào tự ái cái là mình giận, coi như mình bỏ cuộc. Thế chứ, mình bỏ cuộc. Mà cái làm cho người ta hay bỏ cuộc đó là cái tự ái. Thế không ạ? Dĩ nhiên ai chẳng có tự ái, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng là mình dòng nó lại được. Nhưng mà muốn như vậy thì thưa anh chị em, đến gần với Đức Giêsu Kitô.
thì mình không gần Đức Giêsu Kitô thì ma quỷ nó sẽ gần mình và nó sẽ ăn thôi đi làm cái gì xin tội ra, phúc không thấy thấy tội, ở nhà coi TV sướng hơn, ở nhà đánh bài sướng hơn, tập hát làm gì, ở nhà hát karaoke sướng hơn, đi chia sẻ lời Chúa làm gì, ở nhà nhậu ngon hơn, phải không? Sao hôm nay người đi nhậu mà đến đây làm gì vậy? Chả nói vậy con đi về con đi nhậu lại tức rồi bây giờ đó đó bây giờ mình dễ vì nó chọn ấy. Con quỷ nó kích nó tinh ở cái chỗ đó, nó biết chỗ nào mình mà là cái yếu điểm của mình, nó chọn vô. Mà chúng ta yếu nhất là cái tự ái, cái to nhất, cái mạnh nhất, mình tưởng cái to nhất, cái mạnh nhất là cái tôi của mình, nhưng đó là cái yếu nhất và nó cứ chọn vào đó thôi. Thế không ạ? Mình làm vất vả từ sáng chiều chẳng sao cả, chấp nhận được, mà chỉ ta nói chắc mình cái là bỏ cuộc liền. Kỳ lạ, vác gạo từ sáng đến trưa sao mà nói cái bị chọc là vì sao, là thuốc bỏ cuộc là sao? Đấy mà quỷ nó ghê không? Đấy mình không tỉnh, không tỉnh là mình dễ bị lắm. Thì công nhiên công cốc từ sáng giờ vất vác gạo cũng vứt đi. Thế á, cả đời vất vả theo Chúa đến lúc mà ma quỷ nó chọc mình cái mình tự ái mình bỏ nhà thờ vứt đi. Đó mình mới đến với ông cha. Ông nói sau đó mình giận, cái là bỏ, có những người bỏ lễ 20 năm chỉ vì tức ông cha. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp chỉ vì tức cha, nó cha nói con câu gì đó, hôm đó mà cha làm cái gì đó con không đồng ý là bỏ luôn. Tội nghiệp Chúa. Tức cha cái bỏ Chúa, rồi tức Chúa cũng bỏ cha. Mình cứ chạy theo cái cảm xúc của mình thôi. Anh em để ý không ạ? Mình giữ đạo mà thực sự không có đức tin chút nào hết. Cái đức tin mình nó hoàn toàn dựa vào cái cảm tính. Vui thì tin mà không vui thì không tin. Thích thì theo mà không thích thì bỏ. Vậy rõ ràng là đâu có cái gì là thật, đúng không? Nó chỉ là bên ngoài hết. Còn cái sâu bên trong là cho mình có thọc gì thì chọc thọc. Tao biết mày rồi, mày muốn chọc tao để tao bỏ đó phải không? Đừng có hòng tao vác cướp đôi gạo cho mày biết. Phải ngon không? Bị la cái ra vác cướp đôi hay bao gạo ngon không? Đang rửa chén mà bị la cái gì thì chị làm cái gì? Hả? Đọc lại chú từ bà này giữ thật. Hồi giữ thật. Mới nói thi thằng rửa chén mà bà kéo chén mà đập hết. Khó nhất là chỗ đó. Trên cái anh mù này cũng bị thử thách chứ thưa anh chị em. Chứ đâu phải là chỉ những người kia xấu, chính anh ấy, mà đôi khi anh phải cảm ơn cái người mà quát mắng anh ấy. Chú nghe không? Chú nghe người ta quát không? Nghe chứ. Chú nghe chứ. Mà nếu anh ấy bỏ đi thì anh có nghe được cái câu tiếp của Chúa. Câu tiếp của Chúa là gì? Chưa câu tiếp của Chúa mà vừa nghe nói đó là Đức Giêsu, anh ta bắt đầu kêu lên rằng lạy ông Giêsu con vua David xin giữ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng lạy con vua David xin giữ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói gọi anh ta lại đây. Ta thấy không? Đức Giêsu biết hết chứ. Ngay từ lúc đầu mà người ta cấm, Đức Giêsu nghe biết không? Đức Giêsu gọi chưa?
Chưa.
Chúa ơi, cứ vậy thì gọi ngay đi thì người ta nó cấm một lần là con đến với Chúa là được thời cơ đó, ngon rồi. Chúa để cho người ta quát mắng, người ta đuổi con mấy lần, con phải hét ầm mỹ lên thì Chúa mới chịu nghe. Chúa bảo gọi nó lại đây. Rất nhiều lần mình cầu nguyện với Chúa không vậy, Chúa không có đáp ngay. Dường như cái đi ngủ, dường như chú bị bệnh lãng tai, rồi chú bị bệnh vô cảm, mà chú bị bệnh quên. Không, sợi tóc trên đầu rơi xuống mà không ngoài ý Chúa, mà sao chú không biết được một hơi thở của mình? Chú còn biết hết mà. Nhưng mà chú cứ lờ đi, để coi mình tín thác cỡ nào, như thế nào. Cái anh mù này mà anh tự ái cái là anh bỏ cuộc rồi. Rồi đời nào anh được nghe câu thứ hai gọi anh ta lại đây. Thế không ạ? Cho nên mình không tỉnh, mình không kiên trì là mình
ai bền đỗ đến cùng mới được cứu. Phải bền đỗ và bền đỗ đến cùng cơ. Vậy bền đỗ hôm nay rồi bỏ ngày mai có. Thấy không? Mà lòng thương xót của Chúa không có tính tội mình. Không có tính tội. Nếu mình có lỡ bỏ đi rồi thì Chúa lại có khi sai người khác đến và nói: này thầy gọi anh đấy, lại đi. Nhưng chẳng thấy. Cũng trong đám đông đó mà những người thì cấm, những người khác thì lại trò. Ta thấy cũng cộng đoàn lòng thương xót Chúa đó, cũng đến đó mà có khi cha xứ thì cấm, cha phó thì cho. Có khi thì bề trên thì cấm, bề dưới thì cho. Cũng đám đông đó, cũng đi theo Chúa Giêsu đó, mà tại sao lại có những người quát mắng im, còn bây giờ thì lại người khác lại bảo: kìa thầy gọi anh đó, đến đi. Cho nên Chúa cho con người ta có tự do để đón nhận hay không đón nhận Chúa, để đón nhận người khác hay không đón nhận người khác, và phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn, cái quyết định đó của mình. Anh cấm cả đi, Chúa nói với Phúc-xê-na: cứ để đó, ta sẽ tính. Phúc-xê-na bảo lại Chúa: các đấng bậc cấm cản con, người có chức có quyền cấm cản con không cho loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa bảo: việc con cứ làm, còn những người ấy để ta tính, để đó cho ta. Họ phải chịu trách nhiệm về cái đó, tại vì có một linh mục cấm Phúc-xê-na mà. Không được. Phúc-xê-na bảo: bây giờ có thể vâng lời hay sao? Thấy chưa? Chúa nói đáng lý ra những người ấy phải là người cộng tác và tích cực đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nhưng nếu những người ấy mà làm như vậy thì cứ để đó cho ta. Chúa kiên nhẫn đợi chờ để cho những người ấy có cơ hội mà quay trở về, quay trở lại. Mà nếu mà không quay trở lại thì giờ của sự công thẳng, lúc đó hỏi chịu trách nhiệm: này tại sao hôm đó cấm nó đi giảng lòng thương xót Chúa, tại sao con phải khuyến khích mà con lại học quẹt bánh xe, tại sao con không cùng đi mà con lại lôi lại là sao? Mỗi người trả lẽ trước mặt Chúa. Cho nên trong đám đông đó có những người chống, có những người theo, chuyện đó bình thường. Ngày hôm nay cũng vậy. Thì cha hay rồi, có những người họ chống cha, họ nói thế này thế kia, bình thường thôi. Đám đông mà sao mình chiều lòng hết được đám đông? Mà tôi cũng tôi chiều lòng đám đông, tôi chỉ làm cái điều mà đẹp lòng Chúa, chứ tôi không làm điều đẹp lòng con người. Biết thế nào là đẹp lòng được? Cũng cái lời ấy, cũng cái áo ấy, cũng miếng ấy, cũng cái bánh ấy. Người thì khen, kẻ thì chê. Người thích, kẻ không thích. Người thương, kẻ ghét. Vậy thôi. Ôi cha, mà cái áo đẹp quá, gương cái áo cái ông đi áo đó mà áo đó hay thưa cả. Chứ mà đừng bận tâm về lời khen tiếng chê của thế gian. Và khi nghe tiếng gọi thì anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Vứt áo choàng lại, anh chị em biết áo choàng là cả cái gia tài của anh ta. Ban ngày là anh ta che nắng, ban đêm là anh ta chắn sương gió đắp cho khỏi lạnh. Cái gia tài đó rất quý, vậy bất ly thân, vậy mà cho mày ly thân luôn. Vứt áo choàng, trỗi phắt dậy và đến với Chúa Giêsu. Thái độ đi theo Chúa dứt khoát là như vậy. Đó là tín thác cái gì? Chúa có bảo là tôi chữa cho anh không?
Không.
Không, Chúa hứa gì không?
Không.
Chỉ bảo gọi anh ta lại đây. Chúa cũng không gọi trực tiếp nữa thôi. Ác như thế đó. Cũng cái đám láo nháo đó mà cái đám này thì bảo là lại, trong khi đám kia thì bảo là cấm. Anh này biết theo ai? Lòng tín thác của anh ta mạnh lắm. Chúa thà Chúa gọi đi: này anh mù, lại đây tôi chữa cho anh thì ngon rồi. Vâng, gọi nó lại đây cho ta. Anh mù vừa mới nghe người ta bảo là: này thầy gọi anh đến đi, vứt luôn cái áo choàng mà nhảy phắt lại. Anh ta mù nha, nhớ dùng cái mù không có làm gì nhanh được, thấy không ạ? Vậy mà anh làm như là một người sáng mắt, vứt áo choàng và lập tức trỗi dậy mà đến với Chúa Giêsu. Anh biết Chúa Giêsu ở đâu mà đến? Kỳ lạ chứ. Khi mình có tình yêu thì mình biết người đó ở đâu. Giống như là trong đám đông này này, mà bây giờ mà nhắm mắt hết lại, nhưng mà ông Châu mà ông lên tiếng thì bà Châu chắc chắn là biết. Dù ông ngồi lù lù ở đâu thì bà cũng biết là bà đến. Nước này anh. Thế không ạ? Khi mà người ta có tình yêu. Còn nếu mà không có tình yêu, bà đưa nước cho cái ông này. À kệ, ông muốn khác kệ không? Chị em thấy không ạ? Thì khi mà ông này ông ấy cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mới đứng phát dậy và vứt luôn những cái gì mình cần thiết nhất trong cuộc đời của mình mà đến với Chúa, liệu cho có chắc chắn ông ấy chữa cho mình hay không? Có chắc chắn ông ấy chữa được hay không? Ông ấy có chữa hay không? Có chữa được hay không? Coi như mình đến mình làm trò cười cho người ta. Thấy chưa? Đâu phải đơn giản. Mình đọc tin mừng mình thấy đơn giản. Ông phát đứng ra vậy và ông theo Chúa. Và Chúa bảo rằng này kia đều có cả một cái dằn vặt nơi ông chứ, cả một cuộc chiến đấu nơi ông. Đứng dậy hay không đứng dậy. Và cái trực giác của ông là, lòng tin của ông là vứt luôn cái áo choàng và bật dậy và đến với Chúa Giêsu. Biết hướng thầy nói với người kia chứ đâu nói với ông ấy. Thế không ạ? Này gọi ông ta lại đây. Đúng người này bảo này thầy gọi ông lại đấy. Qua mấy trạm trung gian, ông chả gần trung gian nào cả, đứng phát dậy mà đến với Chúa. Chứ bình thường người ta nói sao? Bình thường này thầy gọi ông đấy. À vậy hả? Vậy hả? Không có lắp ba lắp bắp, kiểu một phát đến liền. Thấy không? Thấy sự tín thác, thấy lòng thương xót của Chúa trên con người đó. Làm sao ông làm được chuyện đó? Ông không thể làm được chuyện đó. Nhưng mà khi Chúa nói như vậy thì qua cái người này, ân sủng đã đến trên ông ấy rồi. Ông mở lòng ra, ông đón nhận bằng cách ông vứt tung cái áo choàng đi, thì ơn phúc đã đuốn đến trên với ông rồi. Chứ đâu phải là chờ một lúc mà chữa lành mắt mới là ơn phúc đến. Thấy không ạ? Cái chữa lành mắt chỉ là cái kết quả, kết thúc cho cái hành trình đức tin của ông. Từ lúc mà bị cấm cản, lúc mà cấm cản ấy là lúc mà tôi thấy rằng là có nên theo Chúa nữa hay không, có nên tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa hay không. Bị người ta cấm cản mình đã như vậy đó. Để 3 năm Chúa bảo nhờ một người có thẩm quyền cao nhất trong giáo hội, Chúa gọi đến đó. Đứng phát dậy mà đi loan báo chứ còn gì đâu mà chần chừ. Anh chị em thấy đấy là cái hành trình đức tin, là hành trình của lòng thương xót Chúa. Nào đứng phát dậy đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa thương, đến với lòng Chúa xót thương, có đến cho ông bằng phương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Thiên đường đến với lòng thương xót.
trải qua muôn nạn khó đau.